234. Giáo lý bất biến tùy duyên, tùy duyên bất biến của đạo Phật.
Người ta đọc cái câu là vân khứ vân lai thiên bổn tịnh, hoa khai hoa lạc thọ hà can. À, nó nhắc nhở cho cái người đệ tử Phật cái cách tu hành ngộ lắm. Hãy nhìn trời xanh ngăn ngắt, hãy nhìn mây đến mây đi, mây qua bay lại. Rồi cái người tu sĩ hiểu cái gì? Có chứ, hiểu cái đó hay lắm. Mây đến mây đi trời vẫn tịnh, vân khứ vân lai thiên bổn tịnh, có nghĩa là mây đến mây đi trời vẫn tịnh. Chứ trời thì tôi nói nhiều lần rồi, là trời xanh ngăn ngắt đó mình gọi là trời, chứ kỳ thật là thiên thính tịch vô âm, thương thương hà xứ tầm, gọi là trời. Chứ còn lấy lỗ tai mà nghe thì không có cái gì để cho mình nghe đâu, lấy con mắt mình nhìn thì chẳng có thấy cái gì cả mà chỉ thấy xanh xanh thôi, thì mình gọi đó là trời. Còn cái mà không phải xanh xanh mà có lúc là nó từng vần từng đụng, cái màu nó có lúc là màu trắng, có lúc là màu hồng, có lúc là màu xám, có lúc là màu xanh vật, xanh nậm, nó đổi quyền ảo vô cùng, màu nhiệm vô cùng, cái đó gọi là mây. Thế thì mây thì chúng ta thấy có lúc đến có lúc đi, có lúc xanh có lúc vật, mà cái trời xanh ngang ngắt đó là vẫn là bất động như đó nha. Thế thì là ta nhìn cái hiện tượng mây đến mây đi mà trời vẫn tịnh đó, người ta nghiệm tới cái tâm của mình đó. Cái tâm của mình đó có chừng đó nghe, mình xài hàng ngày đó toàn là vọng tâm không đó. Mình xài bằng cái tâm gọi là mừng được cái gì đó là mừng, trúng số là mừng, trúng số đề là mừng, để làm ăn bán mà gạt người ta được một cái là mừng. Cái vật đó có 500 mà mình bán được 700, 800 mình mới gạt người ta đó. Cái này là cái sự thiệt đó. Có một anh chàng đó bán áo gió, mà cái áo gió đó là có 80 thôi, mà anh gặp cái người nhà quê ra cái anh nói 500. 500 người nhà quê đó đâu có biết gì, hãi hùng quá. Nghe 500 là sao dám mua, cái trả như là 250, trả bằng nửa là được rồi chứ gì. Nhưng mà không phải, anh nói ủa cái áo gì mà có 250, phải trả là ít nhất là cũng phải 300 chứ, áo gió gì mà 250 mà 300 cũng đâu không có bán đâu. Thế là người kia trường lên quảng hồn, cái đó thôi giờ để hữu nghị đi 300 đi. Thế là anh bán cái áo 300 ngàn, mà thật sự là cái áo đó người buôn bán áo với họ đó nói trời ơi anh bán cái gì mà vậy, anh đang sợ tội lỗi sao? Anh nói tội lỗi gì, mấy người bán một ngày mấy người mới được nhiêu đó, còn tôi bán một cái thôi. Tôi ngồi đây vậy tôi bán một cái vậy là coi như là cái ngày đó được rồi đó, là về là đủ nuôi vợ nuôi con rồi, cần gì phải nói nhiều như mấy người bán một cái là 20 ngàn, 30 ngàn hay là 10 ngàn cần tệ quá nữa. Tôi làm cái một vậy hả, giá trị ba cái áo 80 ngàn mà bán 500 ngàn, là 300 ngàn ha, là lời mấy trăm ngàn, đơn giản vậy đó. Thế thì anh ta anh khoái vậy đó. Thì cái mà vui mừng vậy đó, rồi ai trả dữ mình giận, thí dụ vậy, mừng giận thương sợ yêu ghét muốn phải quấy hơn thua, cái đó là chúng ta xài cái vận tâm của chúng ta đó. Cái đó là mây đó, chứ không phải là trời là vậy đâu. Mây trắng, mây xanh, mây vàng, mây xám, mây hồng, ba tới bay lui là mây. Còn trời là xanh ngăn ngắt một màu. Cái mà mừng giận, thương sợ, yêu ghét, muốn được mất hơn thua, cái đó là vọng tâm đó. Còn cái chân tâm thường trú của chúng ta, nó lẳng lặng, nó yên tĩnh, nó trong sáng như trời xanh kia, bất di bất dịch vậy đó. Đó, thành nên mình đọc cái câu đó đó. Cái câu đó mình phải hiểu tới cái đó đó chứ. Gió lộng trời rừng không, mây tấn qua, mây đánh mây đi, trời vẫn tịnh. Mình hiểu ngược, hiểu sâu, soi rõ vào cái tâm của mình. Mình nhìn ra mình còn cái tâm thanh tịnh chân như, không sanh không diệt. Cái tâm đó kinh Đại Niết Bàn gọi đó là nó có cái tánh thường, tánh lạc, tánh ngã, tánh tịnh, bất biến, bất di, bất dịnh, bất di bất dịnh, bất biến, giống như trời xanh ngăn ngắt một màu kia. Còn cái mà mình sử dụng đó là gọi là vọng tâm đó. Vọng tâm đó, tùy tầng trục cảnh ngã thấp quạnh xanh, vô minh cứu cánh vọng thành tham sân si mạng hữu lậu nghiệp đó. Mình chạy theo tầng, mình chạy theo cảnh tầng, rồi cái ý niệm chấp ngã muốn cho mình sống, còn người ta chết sống trên mặt bay, mình lấy được tiền, được của cải, được sự nghiệp thôi, lấy sống trên mặt bay tiền thầy bỏ túi, tục ngữ có câu vậy đó. Coi chừng mấy ông thầy, thầy bùa, thầy pháp, thầy ngải, thầy tướng, kể cả thầy chùa, ở lớp quê là sống trên mặt bay tiền thầy bỏ túi. Cái đó gọi là tùy tầng trục cảnh ngã pháp quạnh sanh, cái ý niệm chấp ngã và chấp pháp được cho mình thôi, còn người khác thì đau khổ của người khác không cần biết. Vô minh cứu cánh vọng thành tham sân si mạng hữu lậu nghiệp. Cái vô minh mà nó dày đặc rồi đó là nó vọng thành ra cái nghiệp hữu lậu là tham lam giận dữ si mê, thành ra đau khổ cùng cực trong cuộc sống. Cho nên là mình đọc cái câu mà mây đến mây đi trời vẫn tịnh, là mình phải hiểu là vọng tâm và chân tâm là cái vốn có của mình. Mà hàng ngày mình không biết tu tập, mình không phải là đệ tử Phật đó, là mình xài toàn là vọng tâm cả. Chỗ đó là chỗ khiếp đảm của đạo Phật đấy. Vậy thì vọng tâm là gì? Là tham lam, là giận dữ, là si mê, là nói láo, nói lưỡi hai chiều, nói lời sự dịch, nói lời hung ác, nghĩa là nói sao cho được lợi mình, còn người ta thì chết sắc mặt bay đó. Mà làm nghề gì cũng có thể sử dụng vọng tâm để làm ra tội lỗi được hết. Trong khi đó thì người nào nghề gì cái chân tâm thường trú, cái thể tính tịnh minh của mình ai cũng có, ai cũng còn nguyên đó, mà mình không có sử dụng được. Nó giống như là trời vậy, bữa nào cũng áp thấp nhiệt đới, bữa nào cũng cao áp, rồi áp thấp, rồi áp cao, rồi mây đến rồi mây đi, không có lúc nào là trời hiện ra trời xanh được hết, là tại vì mây đến mây đi đó. Mình cũng vậy đó. Đó, thành ra mình đọc cái bài gió lộng rừng phong mây tấn bay, mây đến mây đi trời vẫn tịnh đó. Mình rọi ngược vào mình thấy cái thể tánh tịnh minh, cái chân tâm thường trú giống có của mình vẫn là như như bất động đó nha. Vậy mà mình xài hàng ngày là mình xài những cái mà làm cho mình đau khổ, bực bội, ghét thương, buồn giận đó. Cái câu đó vậy là mình phải hiểu vậy đó, mới là người đạo Phật đó. Mà muốn hiểu vậy ta gọi là thường tư duy, thường quán chiếu, thường có cái ý niệm thiền định sẵn sàng ở trong người á. Cũng như là cái người lớn lên là thì là phải sử dụng cái tình cảm là đạo niệm vô đồng tình niệm đó, ngang bằng với cái niệm tình cảm thôi, tình ái, tình yêu, tình cảm ha, thì thành Phật mau lắm. Cho nên cái câu như vậy là mình đọc rồi mình phải liên tưởng tới những cái nguồn giáo lý của đạo Phật. Hoa khai, hoa là thọ hà khai. Bông có thể nở, rồi bông có thể rụng, mà cái cây nó còn đó. Bông mai có thể mỗi mùa rụng. Bông mai mỗi mùa trổ rồi rụng, rồi mỗi mùa nó có trổ rồi nó có rụng, nhưng mà cái cây mai thì nó còn đó. Cây mai có cây nó sống cả trăm năm đó. Trước cửa chùa của thầy tôi mà hồi tôi tu hồi nhỏ, nó có cây mai đó là cái gốc của một ôm vậy đó, cái nhánh nó xà ngang qua là cả bảy tám thước, mười thước rồi. Mà leo ngồi trên đó mấy đứa cũng không sao. Như vậy là hoa khai hoa lạc, biết là bao nhiêu, cả trăm năm nở rồi rụng, rụng rồi nở, mà cây mai vẫn còn đó. đó, để nói lên là cái tâm của mình cũng giống như cây mai vậy đó, lúc vui lúc buồn, lúc mừng lúc giận, lúc sinh lúc diệt, giống như bông mai mỗi năm thì đều có trổ hết vậy đó, nhưng mà trổ rồi rụng, rồi mùa sau nó trổ. Đây là do vậy mà cho nên các thiền sư người ta nói rằng là qua khai qua lạc họ hạ can, qua nở qua rụng cái cây vẫn không có tương can gì, không có hề hấn gì đến tới cái cây hết á. Rồi còn một thiền sư khác là đó là tạc dạ nguyệt minh kim dạ nguyệt, tân niên qua phát cựu qua niên, hai câu nữa, nhược vấn như hà vi cứu cánh, ma ha bát nhã tác bà ha. Cái bài đó cũng hay lắm đó, mà người ta không nói, người ta cứ ta lôi cho ông Mãn Giác Thiền Sư ra, người ta nói không à. Nó tấp tấp kìa, là muốn kiếm đến chục ngàn cái là lôi ông Mãn Giác Thiền Sư ra. Xuân đáo bách qua lạc, rồi xuân khứ bách qua lạc, xuân đáo bách qua khai, sự tục nhãn tiền quá, lão tùng đầu thượng lai, mặt dị xuân tàn qua lạc tận, đình tiền tạc giả nhất chi mai, cái viết lăng nhăng vậy, cái kiếm ở chục ngàn gửi lên báo vậy, cứ ông Mãn Giác. Cho nên tôi đọc cái đó nhiều quá, cả cuộc đời tôi thấy tôi buồn quá. Chẳng phải lẽ thì chưa có ông đó thôi sao? Còn cái ông mà tôi mới vừa nói, các bạn đâu phải vừa. là tân niên qua phát cửu qua niên, tạc dạ nguyệt minh kim dạ nguyệt, tân niên qua phát cửu qua niên, nhật vấn vi hà như hà vi cứu cánh. Nếu các anh hỏi tôi giờ phải nói sao cho nó rõ ràng hơn thì vị thiền sư niệm nói câu là ma ha bát nhã tác bà ha, có nghĩa là anh đừng có hỏi tôi, nói không có được. Giảng pháp nó xâm như vậy, nó trụ như vậy, nó dị như vậy, nó diệt như vậy, mà anh bảo tôi nói cho cứu cánh cho rõ ràng thì làm sao tôi nói được. Qua nở năm nay là qua của năm ngoái đó, qua khai qua lạc họ hạ can, cái cây mai nó còn đó cả trăm năm rồi đó chứ. Thế thì chờ năm nay qua nở năm nay chẳng phải là qua của năm ngoái còn đó sao? Hỏi chứ nó còn đâu, nó rụng rồi kia mà, ở nó còn ở trong cây mai đó chứ. Nó còn trong cây mai cho nên cây mai năm nay mới trở rồi trổ ra bông mai nữa đó chứ. Thành ra qua khai qua lạc họ hạ can, qua thì tới mùa nó nở, xuân đáo là bách qua khai, nhưng mà qua năm nay đó tức là qua của năm ngoái đấy. Trăng sáng hôm nay là trăng của hôm qua, trăng của tháng trước, thậm chí là trăng của năm trước cơ. Ồ, để nói lên là tùy duyên mà bất biến tùy duyên là cái giáo lý là vậy đó. Sự vật hiện tượng nó có cái tánh bất biến của nó, nhưng mà nó vẫn tùy duyên, nó sanh nó trụ nó dị nó diệt. Dù nó sinh trụ dị diệt nhưng mà nó vẫn có cái bản thể kinh như bất biến của nó. Đó là giáo lý bất biến tùy duyên, tùy duyên bất biến của đạo Phật. Cho nên là kinh người ta nói vậy đó. Dân khứ dân là thiên bổ tịnh, bổn tịnh mà qua khai qua lạc thọ hà ca. Nhiều lắm, nhiều cái ý tứ diễn đạt ra để cho mình nhắc nhở cho mình là cái cách tu học của mình nhiều lắm. Tác giả Nguyệt Minh Kim dạng vậy. Tân niên qua phát cửu qua niên, nghiệp vấn gì hà di cứu cánh. Anh đừng có hỏi, anh hỏi biểu nó cho rõ, nó cho kỹ, nói sao cho được, anh làm sao anh biết được. Cái bông mai năm nay là bông mai của năm ngoái, anh làm sao anh tin được. Nếu anh không hiểu là bản thể chân như và duyên hiện tượng duyên sanh thì làm sao anh hiểu được cái đó. Anh không hiểu được cái bản thể chân như bất biến mà cái hiện tượng tùy duyên sanh khởi, mà anh không có tu thiền anh làm sao anh biết được cái đó. Cho nên là anh muốn hiểu như vậy là ma bát nhã tác bà ha, anh phải hiểu, anh phải học bát nhã ba la mật, anh phải tu trí tuệ ba la mật của đạo Phật. Thì lúc bây giờ tự nhiên là tôi không cần nói mà anh có thể tự hiểu đó. Anh hiểu bằng cái cách là tu. Tôi nói là anh nghe rồi anh tự hiểu, đó là văn di tư. Tự hiểu rồi anh quán chiếu, anh nhận thức, đó là tư di tu. Chứ anh hỏi tôi, để tôi nói cho rõ cho anh nghe là rõ, nói không được đâu. Tôi làm sao tôi nói nước trà của tôi đang uống đây là trà gì? Anh làm sao anh biết được? Là cái độ nóng lạnh của tôi uống ra sao, anh làm sao anh biết được? Cho nên nha, cái câu mình dứt giống Di Hà, Như Hà vì cứu cánh, nó hay dữ lắm. Nếu có người hỏi phải nói như thế nào cho nó rõ rệt, cho nó kỹ càng, cho nó thật là dễ hiểu, không nói được. Dễ hiểu sao được? Đây là tôi đang uống trà đây nè. Rồi tôi làm sao tôi nói cho anh đây? Đây là trà tôi rót nãy giờ về nó ngủ rồi nè. Mà ngủ cỡ nào làm sao tôi nói cho anh biết? Anh biết được. Cho nên cái câu hay lắm. Nhật vấn Di Hà vì cứu cánh. Nhật vấn Như Hà vì cứu cánh. Ma Bát Nhã Tát Bà Hà. Hồi cách đây mấy chục năm tôi nói rằng cái câu đó là không có nghĩa. Tôi nói là giống như câu thần chú vậy đó. Anh đừng hỏi nữa. Không giải thích được đâu. Nhưng mà bây giờ tôi lại hiểu khác. Sau mấy mươi năm tôi lại cái câu mà Ma Ha Bát Nhã Tát Bà Ha đó. Có nghĩa là anh muốn hiểu đó, anh phải nghe cái hệ tư tưởng Bát Nhã Ba La Mật. Anh nghe được cái hệ tư tưởng Bát Nhã Ba La Mật rồi anh có cái trí tuệ Ba La Mật. Cái trí tuệ Bát Nhã rồi anh sẽ hiểu. Chứ anh đừng hỏi tôi. Anh biểu tôi nói cho rõ ràng, cho rốt ráo, cho vừa ý, cho anh nghe anh hiểu được rồi. Không được đâu. Không được đâu. Tôi đang uống trà đây nè. Làm sao tôi nói cho anh nghe được? Lạnh nản tự ti. Nhân dân ẩm thủy lạnh nản tự ti. Người uống trà, chỉ có người đó biết hương vị của trà. Trà đó là trà gì? Đậm vật cỡ nào? Cát cỡ nào? Thơm cỡ nào? Nước lạnh nóng cỡ nào? Làm sao nói cho người khác nghe được? À, thành ra là mây trắng, mây đến mây đi trời vẫn tịnh, gió đưa gió đẩy cảnh thường như. Đó, ý nghĩa là vậy đó. Gió thì khi thì đưa, khi thì đẩy, khi thì đến, khi thì đi. Nhưng mà đố ai biết gió là cái gì? Cái bản thể chân như của gió là cái gì? Bản thể chân như của gió là không gió. Mình nói vậy người ta nói mình khùng. Đó. Người ta nói mình nói khùng rồi. Nhưng mà không phải khùng mà, đó là sự thật đó. Gió đưa gió đẩy mà cảnh thường như, cảnh thường như nghĩa là không gian đó, thời gian đó vẫn là như như bất động. Vậy mà lúc có gió, lúc không có gió. Vậy thì gió là cái gì, ở đâu? Nó ở trong cái cảnh thường như đó, thường như như bất động đó. Vậy mà nó có thể có gió đó. Đó là một hiện tượng lạ lùng. Đó là cái chân lý duyên sanh của đạo Phật, rất kỳ lắm. Anh hỏi tôi thì sao tôi nói được? Đó, cho nên là dân cứ dân lai, thiên bổn tịnh và hoa khai, hoa lạc thọ hà can, cũng là ý nghĩa vậy đó. Ở đây tôi gọi là mây đến mây đi trời vẫn tịnh, gió đưa gió đẩy cảnh thường như. Cái thể bất biến của gió là cảnh thường như. Mà từ cảnh thường như đó lại tùy duyên lại ra gió đi, gió đưa gió đẩy. Thành ra tùy duyên mà bất biến, bất biến mà tùy duyên. Cái đó phải tu thiền mới thấy được cái đó thôi. Nói đó là nói gió bên ngoài, còn nói cái gió trong lòng anh cũng vậy nữa. Cái gió trong lòng anh là khi mà anh thương, anh yêu tàn sát đó. Có những cô gái bỏ nhà đi nha, tôi có mấy đứa quen biết, mấy đứa cháu con này kia, tôi nghe ta nói đó, nó yêu quá, nó bỏ nhà nó đi. Không gả nó bỏ nhà nó đi. Mà đố kiếm trong lòng của nó là yêu là cái gì, không có. Mà không gả nó, không cưới cho nó bỏ nhà nó đi. Đi khóc lên khóc xuống và kêu nó về gả thì được, im. Đấy. Thế thì cái yêu đó ở đâu? Đố ai mà kiếm ở trong con người nó là cái gì? Vậy mà có đấy. Thế thì là cái bản thể chân như nó lại sinh ra cái hiện tượng tùy duyên. Tùy, do vậy mà nó có câu tùy duyên mà bất biến, bất biến mà tùy duyên. Cái thể của gió là bất biến. Vậy mà tùy duyên rồi nó có thể sinh ra gió đưa gió đẩy. Tấm lòng trong tâm hồn của chúng ta cũng vậy. Chúng ta có cái thể thanh tịnh chân như, thường lạc ngã tịnh là cái thể bất biến. Vậy mà nó sinh ra cái mừng giận thương sợ yêu ghét muốn hơn thua phải quấy tốt xấu cực kỳ đau khổ trong cuộc sống. Đó là hiện tượng tùy duyên chứ không phải cá tâm của ta là vậy. À học cái này nó vậy đó, rồi mình tu thiền là vậy đó. Để rồi nó có xảy ra những cái vui mừng buồn giận thương ghét là mình bỏ nó đi. Mình bỏ được đó, nhưng mà bỏ khó chứ bỏ được đấy. Tỉnh thức là bỏ được. Mình có cái chánh niệm mình tỉnh thức thì tham sân si mạn nghi không bao giờ có. Nhưng mà nếu mình lơi cảnh giác là mình quên cái tỉnh thức, mình quên cái thiền định thì tham sân si nó nổi lên là có thể đánh đập chửi bơi đốt nhà cũng có, giết người cũng có, tai họa vô cùng vô cực. Nhưng mà nếu tỉnh thức thì đâu ai kiếm cái đó ở đâu. Đó, thành ra cái câu mà do đường do đại cảnh thường như rồi mình quán lại cái tâm của mình, cái thể tánh tịnh mình, cái chân tâm thường trú của mình, rồi mình quán cái hiện tượng duyên khởi của nó, hiện tượng vô minh duyên khởi của nó thông qua thương ghét vui mừng buồn giận đó, để mình hạn chế cái tâm mình, hạn chế cái tâm vọng tưởng của mình.